tâm cảm xúc an cư, thì tôi tới thăm viếng và cúng dường nhằm tạo cái thắng duyên cho tất cả quý vị tiến tu đạo nghiệp và cũng làm bồ đề quyến thuộc ở trong kiếp này và những kiếp đời sau. Đó là cái nguyên nhân chính mà tôi tới thăm chư ni an cư ở tại trụ xứ này. Thì trong cái lần gặp gỡ này, tôi có một vài cái suy nghĩ ở trong nội tâm để nhằm sát cánh nhau ở trên con đường giải thoát. Tất cả mọi người chúng ta hôm nay là đều có trồng căn lành ở các đức Phật từ quá khứ, cho nên sanh trở lại được làm người và được gặp Phật pháp và phát tâm xuất gia học đạo. Đó là một cái căn lành đời trước của chúng ta. Căn lành này cần phải được nuôi dưỡng lớn lên. Mà muốn nuôi dưỡng cái căn lành của chúng ta thì cần là có những cái thức ăn thích hợp với nó để tồn tại. Chúng ta gọi đó là thiền thức và pháp thực. Đó là hai cái món dinh dưỡng tốt nhất cho bồ đề tâm của chúng ta. Những người tu hành mà thiếu thiền thực và pháp thực thì phần thân của Bồ Tát phải yếu đi, phải kém đi, và chắc chắn sẽ bị ma chướng làm cho mai một. Thì ở trong cái phần ma chướng, chúng ta thấy đó là gì? Gồm có hai loại: nội ma và ngoại ma. Nếu mà nội ma nó mạnh thì nó liên hệ với ngoại ma, nó tác động vào, nó làm cho cái bồ đề tâm chúng ta yếu lần và thậm chí mất đi. Ngoại ma tức là cái thế lực ma bên ngoài mà tác động vào ta, tác động vào cuộc sống tu hành của ta, cái đó đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn là cái nội ma ở ngay trong lòng chúng ta. Những cái trụ xứ an cư của chúng ta thì ma chướng được coi như ít sợ, nhưng mà những cái trụ xứ an cư của chư ni thì lo ngại về cái vấn đề ma chướng không phải không có. Vì vậy khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã nhìn thấy và thấu hiểu cái điều này, cho nên Ngài bảo rằng tỳ kheo ni không được tổ chức an cư cách xa những cái thuộc xứ của tỳ kheo tăng, vì Đức Phật muốn nhờ cái sự trợ lực và che chở của chư tăng thì chư ni mới có thể yên tâm tu học được. Tại sao vậy? Là vì chư ni có nhiều chướng duyên hơn là chư tăng. Cái chướng duyên đó, quý vị tự kiểm lại xem nó tồn tại ở trong lòng chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không nhờ cái lực gia trì của chư tỳ kheo tăng thì chư tỳ kheo ni kiết giới an cư không thành pháp. Đó là cái điều mà quan trọng và bậc nhất đối với chúng ta là những người tu hành. Tại vì sao? Là cái năng lực, cái tính chất, cái ý chí của một tỳ kheo ni luôn luôn thua kém một vị tỳ kheo tăng xa. Cho nên Tỳ kheo tăng có thể ở một mình ở trong rừng sâu, ở trong hang núi vẫn tỉnh tu được, nhưng mà tỳ kheo ni không có khả năng làm được. Tại sao vậy? Vì tâm hồn và thể chất vốn là yếu đuối, cho nên tâm hồn yếu đuối thì lúc bây giờ bị ma lực ở bên ngoài tác động vào, thể chất yếu đuối cho nên bị thế lực ác chung quanh chi phối, mà bị thế lực ác chi phối, bị ma chướng quấy nhiễu thì trên cái bước đường tu của chúng ta chắc chắn có rất nhiều trở ngại. Thì cái tâm hồn yếu đuối luôn luôn nó tương ưng với tất cả các loại ma chướng ở bên ngoài. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Tại sao mà ta biết được cái tâm hồn ta yếu đuối và ta nhận ra được cái ma chướng chung quanh tác động? Vì tôi đi thăm tất cả các trường hạ do chư tăng an cư cấm túc và do chư ni an cư cấm túc cũng có, nhưng mà những cái nơi mà chư ni cấm túc an cư thì phần lớn không nhận được cái sự yên lành, khó nhận được sự yên lành nếu mà nơi đó không được bảo trì. Thì bảo trì đây bằng cách nào? Bằng cái tâm lực của chúng ta, bằng cái nguyện lực của chúng ta, và cái phá trừ vô minh và phiền não ngay ở trong lòng chúng ta đó. Nếu mà ở trong lòng của quý ni sư chưa diệt trừ được lòng ham muốn, tính khiếp nhược, sợ hãi, thì luôn luôn ta bị cái lực này chi phối. Đó là một cái việc rất quan trọng. Cho nên từ cái ham muốn của chúng ta, cái sợ hãi của chúng ta, cái lo âu của chúng ta, cái buồn phiền của chúng ta, tất cả những cái tâm như thế thì nó lại tương ứng với tất cả các loài ma đang ở chung quanh chúng ta đây. Thì các loài ma đó là từ đâu? Tức là những con người trên trần thế này vì tham lam, vì sân hận, vì bực tức, vì si mê, vì khổ đau mà họ chết, họ không siêu thoát được. Cho nên khi họ không siêu thoát được á, thì tất cả những cái âm hồn này nó đang ở chung quanh chúng ta. Thì những cái âm hồn này đang ở chung quanh chúng ta, nếu nơi này có Phật pháp, nơi này có tu hành, nơi này có tụng kinh lại Phật, thì nơi này là một chỗ có sức thu hút tất cả các loại quan hồn này, mà ta gọi đó là uẩn tử quan hồn. Tự nhiên tập trung lại, thì nếu mà cái lực tập trung lại như thế đông thì nó trở thành ra một cái âm khí rất mạnh. Từ chỗ âm khí mạnh này nó ảnh hưởng thẳng vào trong cái chuyện tu hành của chư ni. Đó là cái đặc tính mà chúng ta đã thấy được. Cho nên chư ni tu mà riêng rẽ là cách xa cái trụ xứ Tỳ Kheo Tăng ít bao giờ thấy được sự an ổn. Còn ngược trở lại, Tỳ Kheo Tăng thì có một cái sức mạnh. Sức mạnh này là sức mạnh của tinh thần, cái sức mạnh của thiền định, cái sức mạnh của pháp âm, cho nên tạo thành sức mạnh gia trì của Thiên Long Bát Bộ. Cho nên có một cái quy lực mà làm cho ma khiếp nhược. Nên ở những cái trụ xứ mà Tỳ Kheo Tăng an cư kiết hạ thì nơi đó được bình ổn nhiều hơn. Vì vậy mà từ xưa đến nay là chư ni luôn luôn an cư ở bên cạnh các trụ xứ an cư của Tỳ Kheo Tăng là cái nghĩa đó. Nhưng mà nếu một cái trụ xứ Tỳ Kheo Ni an cư cách xa chỗ ở của Tỳ Kheo Tăng, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái điều quan trọng ở đây là các Tỳ Kheo Ni an cư phải thường xuyên thỉnh giáo giới của các vị Tỳ Kheo Tăng, tức là thỉnh các vị Pháp Sư hai Phật về đây thuyết pháp, để cho tạo một sức sống Phật pháp ở tại địa phương. Khi có các vị Tỳ Kheo Tăng giới đức thuyết pháp thì làm cho tất cả các cái quan hồn ngũ tử kia được siêu thoát. Từ chỗ siêu thoát đó mới biến trở thành ra hộ pháp cho chúng ta. Cho nên Tỳ Kheo Ni an cư mà không thỉnh giáo giới ở Tỳ Kheo Tăng, không thỉnh các vị cao đức tới thuyết pháp đời sanh, thì nơi đó thiếu an ổn. Thì khi mà có các vị Tỳ Kheo Tăng giới đức tới thuyết pháp, giải được tất cả các cái quan kiên của quan hồn ngũ tử, thì nơi đó sẽ được bình an. Đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Nhưng mà khi bình an thì ta có cảm giác sao? Tự nhiên ở trong lòng chúng ta thấy được yên ổn. Trong lòng chúng ta thấy được yên ổn thì từ cái chỗ yên ổn này chúng ta mới bắt đầu thực tập hai cái pháp mà ta gọi là thiền và pháp để tu hành. Tại vì á, đạo Phật của chúng ta lấy cái thiền làm chính, nhưng mà thiền là căn cứ ở trên pháp mà có. Cho nên cái thức ăn chính nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm chúng ta là pháp và thiền. Cho nên pháp của Đức Phật nhằm cái mục tiêu rửa sạch cái tâm buồn phiền khổ đau của chúng ta, đó là chính. Cho nên ngày đêm siêng năng tụng niệm lễ bái thì cái tâm của chúng ta nó nhẹ lành, nó an vui lành, thì đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Khi nào mà các vị cấm thúc an cư siêng năng đọc tụng kinh điển của Đức Phật, thấy tâm chúng ta được an vui, tâm chúng ta được an vui, thì lúc bây giờ nó mới tác động vào trong tất cả các loài khác, mà làm cho các loài khác cũng được an vui và trở thành hộ pháp. Đó là một cái việc rất là quan trọng. Thì bây giờ tất cả các pháp mà của Đức Phật giảng nói trong suốt 49 năm đó, gồm hết chúng ta gọi là 84.000 pháp môn tu, mà 84.000 pháp môn tu này là nhằm ứng vô 84.000 trần lao phiền não của chúng ta. Thì nếu người tu hành mà thấy cái pháp nào ứng vào cái trần lao phiền não của chúng ta thì ta sử dụng ngay cái pháp đó mà chữa trị tâm. Đó là ở trong những bước đường tu. Cho nên pháp thì còn có đại thừa, có tiểu thừa, có đấu giáo, có tiệm giáo. Thì tùy theo cái căn cơ của chúng ta nó thích hợp với cái pháp nào thì chúng ta sử dụng cái pháp đó ở trong cuộc sống. Tất cả các kinh pháp của Đức Phật nhiều, nhưng mà phải tựa cái thích hợp với mình. Khi tôi sang Nhật học thì tôi thấy tất cả các cái chùa mà cho chư ni ở tu thì đều có cái bản gọi là pháp hoa diệt tội ni tự. Cho nên pháp hoa diệt tội ni tự đấy là gì? Đấy là chùa ni. Cho nên những cái chùa ni thì thường hay thọ trì kinh pháp hoa. Tại sao họ thọ trì kinh pháp hoa? là vì kinh Pháp Hoa là Phật sở hộ niệm kinh. Cho nên Phật sở hộ niệm kinh, tại vì kinh này là do chư Phật hộ niệm, cho nên khi chúng ta thọ trì kinh này mà cái niềm tin của chúng ta vẫn ở kinh thì biết ta được Đức Phật hộ niệm. Mà được chư Phật hộ niệm thì tạo cho chúng ta có một thế an ổn để chúng ta tu hành. Cho nên hầu hết tất cả các chủ ni thì họ đều kiên họ trì kinh, tụng kinh Pháp Hoa để tìm được cái sự an ổn cho chúng ta là việc đó chính. Sau khi chúng ta được an ổn, ta làm cho những người khác, những người xung quanh chúng ta cũng an ổn theo chúng ta, đó là cái chính. Cho nên tôi nghĩ ngay ở chùa Hồng Đức này, chư ni an cư nên dành ra ít nhất là mỗi ngày chúng ta cũng phải có một thời khóa lễ tụng về kinh Pháp Hoa để cầu chư Phật hộ niệm cho chúng ta, thì trên bước đường tu của chúng ta chắc chắn là sẽ vượt qua những cái khó khăn. Một bộ kinh Pháp Hoa nhiều chúng ta không thể thọ trì một lần được, cho nên chúng ta chia ra thành ra nhiều thời mà chúng ta thọ trì. Tôi có soạn một cái bộ kinh ngắn gọi đó là bổn môn Pháp Hoa, tức là rút những cái yếu chỉ ở trong toàn bộ kinh thành một thời khóa để cho Phật tử không có thì giờ tu học. Thì nếu mà tất cả chư ni ở tại chùa này thấy cái pháp đó thích hợp với mình thì có thể sử dụng cho một cái thời khóa đặc biệt để chúng ta qua. Trong cái thời khóa này, cái tụng niệm ít nhưng mà dành ra cái vấn đề lễ kêu Phật và Bồ Tát thì nhiều hơn. Ta nhìn lại Phật, lại các vị Bồ Tát để cầu sự hộ niệm che chở của các ngài trên con đường tu của chúng ta mới gặp được cái thánh duyên. Cái pháp này tôi đã áp dụng trải qua nhiều năm và tôi thấy trên cái bước đường hoằng pháp của tôi gặp được nhiều thánh duyên, mà tôi tin đó là được cái sự hộ niệm của chư Phật và cái sức gia trì của các vị Bồ Tát. Cho nên các vị có thể thọ trì cái hồng danh Pháp Hoa mà tôi đã rút ra từ ở trong tạng kinh Pháp Hoa. Sau khi đọc tụng lễ tái chư Phật cầu gia trì thì thêm một bước nữa, chúng ta gia công tu tập thiền quán. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ thiền quán. Tụng Pháp Hoa để diệt tội, nhưng mà tội diệt rồi thì lúc bây giờ mới đi sâu vào thiền quán. Người tội chưa diệt mà đi sâu vào thiền quán thì dễ bị ma chướng. Cho nên muốn vào thiền quán thì phải diệt tội, diệt tội xong ta áp dụng thiền quán. Trong khi tu tập thiền quán thì đối với chư ni thì cái pháp thiền nào mà thích hợp nhất đối với quý vị đây, nên chọn một cái pháp mà thích hợp để áp dụng trong cuộc sống của mình. Thì ở trong cái pháp thiền, thiền thì người ta còn có tên khác gọi là tam muội. Cho nên thiền, cái tên của nó gọi là tam muội. Cho nên tam muội thì dịch cho đang gọi là chánh định. Cho nên tam muội gọi là chánh định hay là chánh định tụ. Cho nên chánh định tụ chứng tỏ rằng nó có nhiều cái tâm muội khác nhau. Thì ở trong cái nhiều cái tâm muội mà tu chứng đây, ví dụ như có người thì đắc được cái Phủ Lăng Nghiêm tâm muội, có người thì chứng được cái Pháp Hoa tâm muội, cho nên có những người thì chứng được cái Hàng Ma tâm muội,
có những người thì chứng được từ tâm tâm muội. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, áp dụng các cái tâm muội này, mỗi một người có một cái sở đắc riêng. Mà người nào có nhiều tâm muội thì cái người đó dễ vượt qua tất cả những khó khăn và giáo hóa chúng sanh dễ hơn. Tôi nói ví dụ như cái người mà đã chứng được cái từ tâm tâm muội thì cái người đó thế nào? Chuyên tu một cái tâm muội đó thôi, một cái từ tâm tâm muội thôi mà có thể ảnh hưởng tốt được đó, với tất cả mọi người tới với chúng ta. Trên cái bước đường tu hành, Đức Phật nói Di Lặc Bồ Tát là cái người mà đã đắc được từ tâm tâm muội. Cho nên đó, trong lòng của Ngài lúc nào cũng thấy an lạc. Và bất cứ ai nhìn thấy Ngài, họ cũng đều an lạc theo. Thì cái người đó là đắc được cái từ tâm tâm muội. Cho nên khi ứng dụng trong cái tu hành của mình, thành ra tôi tưởng về Ngài Di Lặc, tưởng về Ngài Di Lặc Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng có nụ cười. Mà tưởng về Ngài Di Lặc, tưởng về cái nụ cười của Ngài Di Lặc, tưởng về cái tâm an lạc của Ngài Di Lặc, cho nên nó từng bước cái tâm của tôi an lạc theo. Đó là trên bước đường tu. Tuy là chưa được từ tâm tam muội, nhưng mà cứ hay mỗi một lần nhập định, đi vào cái định này, tôi lại thấy lòng mình an lạc, thấy tâm hồn mình an lạc, dù hoàn cảnh bên ngoài nó có như thế nào thì được. Đó là một cái tâm muội mà chúng ta dễ thực tập. Cho nên bất cứ một cái lễ nào của Phật Pháp thì mấy thầy đều nhắc chúng ta là nên nhập từ bi quán. Nhập từ bi quán hay là để đi vào cái từ tâm tam muội. Cho nên riêng tôi mỗi một lần mà nhập từ bi quán thì lúc bây giờ tôi mới hình dung ra được Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là cái người chỉ biết vui chứ không bao giờ biết buồn. Trên bước đường hành đạo của ta, luôn luôn lúc nào ta cũng vui, vui với đời, vui với mọi người, vui với hoàn cảnh để mà tu hành. Thì cái trường hợp ai mà đạt được cái từ tâm tâm muội thì không bao giờ biết buồn là gì. Mà cái tâm muội này rất cần cho chư ni. Chư ni thì cái tánh hay buồn, tánh hay buồn, hay giận, hay sợ. Nhưng mà buồn thì ma buồn sẽ thâm nhập, giận thì ma giận sẽ chui vào. Còn sợ thì các cái loại ma hiện ra để nhắc chúng ta. Cho nên chỉ nhập được cái từ tâm tâm muội thì lòng chúng ta lúc nào cũng an vui. Và lòng chúng ta an vui thì từ cái chỗ đó, cái hành đạo chúng ta đó, nó sẽ dễ dàng tiến lên. Đó là cái từ tâm tâm muội mà chúng ta tu được. Từ cái chỗ từ tâm tâm muội này, Đức Phật dạy chúng ta nên tu một tâm muội thứ hai mà tương đối dễ hơn, chư ni có thể làm được. Đó là gì? Gọi là nhất hạnh tâm muội hay là niệm Phật tâm muội. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì cái chính của chúng ta đây là thực tập cái nhất hạnh tâm muội, tức là tập trung cái tư tưởng ta lại một chỗ. Đó là nhất hạnh tâm muội. Đối với chúng ta chỉ có một chúng ta hay. Cho nên đi vào cái chỗ tuyệt đối thể, đi vào chỗ tuyệt đối thể có một không có hai nữa, nên thì gọi là nhất hạnh. Cho nên tâm được tập trung về một chỗ. Nhưng mà cái chỗ tập trung này, Đức Phật dạy chúng ta tập trung ở đâu? Đương nhiên phải tập trung vào một con người thánh thiện nhất ở trên cuộc đời này. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên muốn tập trung lại, Đức Phật khuyên tập trung lại một chỗ. Nhưng mà cái nhất hạnh tâm muội thì Đức Phật khuyên chúng ta nên tập trung lại cho một con người thánh thiện nhất, con người mà dễ thương nhất, đáng kính trọng nhất ở đây. Thì từ cái chỗ đó tâm chúng ta mới được an lành nha. Còn bình thường như thế này, ta bị phân tâm, ta nghĩ việc này, ta nghĩ việc nọ, ta nghĩ người kia. Mà mọi người trên cuộc đời này, ta bảo là nhân vô thập toàn. Cho nên ta nghĩ về một người đó, một lúc ta lại phát hiện ra một điều xấu của người đó. Mà phát hiện ra điều xấu của người đó thì tự nhiên tâm chúng ta sanh ra buồn phiền, sanh ra khó chịu, sanh ra sợ hãi, thì tự nhiên trở thành ác. Cho nên trên cái bước đường tu hành mà tất cả những cái người tu mà không đắc đạo làm phù thủy, thì ở trong số phù thủy này nữa, là nữ phù thủy là đông nhất. Cho nên nữ phù thủy đông nhất tại sao vậy? Là vì cái tâm yếu đuối này sanh ra cái nghiệp thức kia. Cho nên tập trung lại, ta không nên tập trung lại cho bất cứ một người nào trên nhân gian. Tại vì tập trung lại cho một người trên nhân gian, người ta thương thì cái chuyện này rất là dễ. Nhưng mà nếu người ta thương là người khác thái thì cái trường hợp càng nguy hiểm cho ta hơn nữa. Cho nên càng thương càng dễ đi lạc hướng. Do đó mà ta không được tập trung cho một con người trên nhân gian, vì con người trên nhân gian không phải là con người thánh thiện hoàn toàn. Do đó mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tập trung tư tưởng vào cho một con người thánh thiện hoàn toàn, chỉ đó là một ở trong các đức Phật mà ta kính trọng. Thì ở trong tất cả các đức Phật mà liên hệ với ta kính trọng nhất thế là ai? Tức là Đức Phật A Di Đà. Cho nên từ cái chỗ nhất hành tam muội này đổi sang cái tên khác, ta gọi nó là niệm Phật tam muội. Cho nên nhất hành tam muội cũng là thiền, nhưng mà nhất hành tam muội là chỉ chung cho cái sự tập trung trở lại về một con người thánh thiện. Nhưng mà bây giờ cái pháp môn tịnh độ chúng ta tu đây là hướng về Đức Phật A Di Đà, một Đức Phật, nhưng mà khẳng định luôn đó là Đức Phật A Di Đà. Thế tại sao chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, tập trung về cho Đức Phật A Di Đà? Chỗ này Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta tin Đức Phật A Di Đà có ba cái đặc tính mà khi ta niệm hồng danh của Ngài, ta nghĩ tới Ngài thì ta phải nghĩ ngay tới ba cái đặc tính đó. Cho nên cái đặc tính thứ nhất là gì? Cái đặc tính thứ nhất là cái đặc tính sáng suốt. Cho nên Phật là sáng suốt, là trí tuệ, cái này là chính. Cho nên nên nghĩ về Đức Phật A Di Đà trước tiên là chúng ta nghĩ ngay tới cái trí tuệ của Đức Phật. Tại vì Đức Phật A Di Đà không có một cái việc gì mà Ngài không biết. Khi mà còn hành đạo Bồ Tát thì Ngài đã tổng hợp hết tất cả các cái mô hình tịnh độ của chư Phật mười phương mà xây dựng một cái Tây phương tịnh độ của Ngài rồi. Cho nên Đức Phật A Di Đà là cái người mà biết được hết tất cả. Ta đã biết được hết tất cả, cho nên ta nhìn về Đức Phật A Di Đà là ta nhìn về cái học rộng biết nhiều của Ngài, mà quán tưởng về Đức Phật A Di Đà. Để rồi đó chúng ta cũng có cái tầm nhìn mở rộng giống như Đức Phật này. Đó là cái đặc tính thứ nhất mà chúng ta niệm. Cho nên cái người mà niệm Phật Di Đà đạt tới cái chỗ tam muội, tam muội đây ta gọi là nhất tâm bất loạn, thì cái người đó tự nhiên trong đầu họ bừng sáng ra và giải quyết được nhiều cái việc mà bình thường không thể nào giải quyết được. Đó là cái đặc tính thứ nhất. Cái đặc tính thứ hai của Ngài là gì? Là vô lượng thọ. Cho nên cái trường thọ mạng, cái điều này quan trọng. Cho nên Đức Phật A Di Đà làm con người có cái thọ mạng dài lâu. Cái thọ mạng dài lâu ở trên cuộc đời này. Cho nên Ngài làm con người mà có kinh nghiệm nhiều nhất ở trên cuộc đời. Một bậc thầy mà khả kính. Cho nên cái chỗ này thường là chúng ta kính trọng những người lớn hơn là những người nhỏ. Cái đặc tính thứ ba ở đây là gì? Tức là vô lượng công đức. Cho nên vô lượng công đức tức là cái công đức của Đức Phật A Di Đà thì cái này lớn không thể nào lường được. Cho nên cái khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật A Di Đà, ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, thì lần lần cái cuộc sống của chúng ta nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, nó vượt qua tất cả các khó khăn. Cho nên tất cả các cái chùa ni mà họ chỉ thọ trì kinh Pháp Hoa và họ tu cái nhất hạnh tâm muội hay là cái niệm Phật tâm muội này, một khoảng thời gian chúng ta thấy cái ngôi chùa đó có thể sáng ra, ngôi chùa đó có thể phát triển và ngôi chùa đó trở thành ra một cái nơi mà nương tựa an lành nhất. Thì trong cái lần thăm viếng chùa Hộp Đức hôm nay, tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ như vậy nhằm sắp tấn chư ni ở đây làm sao quý vị thực hiện được cái nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội, và siêng năng thọ trì bộ kinh Đại Thừa Pháp Hoa để được chư Phật hộ niệm mà vượt qua hết tất cả những cái khó khăn, đạt tới chỗ an lành nhất trên bước đường tu của mình và làm lợi ích cho mọi người. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho Trung ương Giáo hội gửi lời viếng thăm chư tôn đức tăng ni ở tỉnh Vĩnh Long của mình luôn ở trong mùa an cư, được dưới sự che chở của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Hòa Thượng, Trưởng Ban Toàn Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa chư Thượng Tọa Đức Tăng Ni, thưa cùng phái đoàn Phật tử, quý Phật tử lân cận, về công minh sống rước Hòa Thượng về thăm viếng trường hạ ni Hội Đức hôm nay. Thay mặt Ban trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Vĩnh Long cũng như Ban tổ chức trường hạ Phật giáo Vĩnh Long, chúng tôi chân thành cảm ơn công đức lớn lao của Hòa Thượng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì công việc Phật sự Giáo hội đã đoan đường xa mà Hòa Thượng từng nghĩ đến nơi trường hạ chùa của nước này, cũng như tất cả trường hạ ở tại tỉnh Vĩnh Long, Hòa Thượng đã chẳng quản sức yếu đủ cao để đến thăm còn ban bố những lời pháp dụng hết sức là quý quá. Chúng con xin đi giáo phụng hành và cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa Hòa Thượng pháp thể kinh an huệ năng thường chiếu. Nhân đây cũng chi tết Hòa Thượng, chúng con xin trình bày sơ mục vài nét an cư tại tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long trong mùa an cư Phật lịch 2544 năm. Thật Hòa Thượng, có sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, năm nay Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long được mở các trường hạ, một trường hạ tăng tại chùa Long Hòa do Hòa Thượng Thích Pháp Huệ làm quá chủ, trường hạ Thiền viện Chánh Thắng là trường cơ bản Phật học chữ tăng, và trường hạ tại chùa Long Khánh là trường cơ bản Phật học chữ ni, trường hạ chùa Phật Quang tại huyện Trà Ôn là trường hạ chữ ni, và một trường hạ tăng ở tại huyện Vĩnh Linh chùa Hội An là chữ tăng, và nay đây trường hạ chữ ni tại tỉnh Vĩnh Long. Thì được qua sự chứng minh của Hòa Thượng để về viếng thăm lần nữa, chúng con hết sức vô cùng cảm kích và luôn luôn nguyện cầu hồng ân gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể vinh an huệ năng thường chiếu, và qua ý kiến của Hòa Thượng viện chủ chùa Long Hòa, quá chủ trường hạ chùa Long Hòa có nhà ý nên Hòa Thượng về đây, thỉnh Hòa Thượng cùng phái đoàn đi viếng thăm trường hạ chùa Long Hòa trong giây lát sau giờ lễ lam, nhưng Hòa Thượng cũng niệm tình quan hệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ông Như Sai Như Mơ trong pháp âm của Hòa Thượng dạy dỗ đã để lại trong lòng chúng con một khái niệm về cuộc đời. Chúng con nguyện để đó làm hành trang cho mình đi tìm để sống chân thiện mỹ. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời Hòa Thượng dạy và y giáo phụng hành. Kính bạch Hòa Thượng.
Thank you. cho nên để chúng ta cùng phát tấn nhau và trên cái đường tu học cho có kết quả. Trước nhất tôi có một cái suy nghĩ, khi mà chúng ta xuất gia học đạo làm sa môn làm chủng tử của Đức Phật thì chúng ta có nhiều cái ma chướng ở trên cái đường tu hành. Tại sao vậy? Tại cái con đường của chúng ta đi nó không phù hợp với cái con đường mà của thiên ma và ngoại đạo. Mọi ngày chúng ta phải chống phá ma quỷ, và cái khi thành đạo rồi trên cái bước đường tu hành của ngài, truyền bá của ngài thì cũng không có được dễ dàng. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta luôn thành công được, luôn thành công được thiên ma ngoại đạo đó không qua được hai ngày được, so với các vị các vị khác. Đức Phật chúng ta là không bao giờ dùng thủ đoạn, cũng không bao giờ dùng tiền bạc để mua chuộc, cũng không bao giờ dùng thế lực để đe dọa con người, nhưng mà cũng không ai đe dọa được ngài, cũng không ai mua chuộc được ngài, thậm chí cũng không ai hại được ngài. Đó là cái điều đặc biệt của Đức Phật chúng ta. Khác với các vị giáo chủ khác thì có vị thì dùng thế lực của mình để buộc người ta theo, đó là Phật giáo. Có những tôn giáo đó mà dùng tiền bạc các anh chủ mua được người ta để người ta theo, dùng quyền lực, dùng thế lực, dùng tiền bạc, dùng tất cả các con mua. Và các cái vị giáo chủ đó ở trong đời cũng còn chúng tôi thì chỉ mấy năm thôi, còn một chút nữa cái gì thế nào mà Đức Phật của chúng ta không xử lý. Tại sao Đức Phật chúng ta được và các vị giáo chủ khác được? Nhờ cái đức như vậy đó, tôi thấy cái đường của Đức Phật, cái đường của Đức Phật là chúng ta đã lập thành theo cái đường của Đức Phật, rồi từng bước chúng ta cũng được được giống như Đức Phật. Cái đường của Đức Phật ở đây, cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta là Đức Phật là đường của Phật giáo. Cái điểm đó là điểm là đặc biệt nhất của Đức Phật chúng ta. Từ cái chân thật, cái chân tình của Đức Phật và đối với tất cả mọi người tới với ngài, đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo tu hành đã trong chánh pháp của Đức Phật mà sống chân thật theo cái mô hình của Đức Phật thì chắc chắn ban đầu nó cũng có gặp chuyện này chuyện kia, có khó khăn, nhưng mà tất cả những khó khăn nó từng bước nó đều vượt qua, chứ là không thay đổi. Dù hoàn cảnh có khó khăn, dù có sao đi nữa thì ta cũng hiểu được hay là cái chân thật chân thành đối với tất cả mọi người. Và khi ta có cái chân tình đối với tất cả mọi người thì cùng lúc đó mọi người sẽ hiểu được ta. Từ cái chỗ suy nghĩ này nó làm cho áp dụng vào cái cuộc sống. Khi bắt đầu đi thiền giá thì tôi có gặp những cái chống đối, chống đối từ ở trong cái nội bộ ta cho đến chống đối của ngoại đạo của họ. Nhưng mà tôi luôn luôn lúc nào cũng có tôi thực sự cái chân tình là nó luôn luôn tốt rồi, thì tới cuối cùng thì người ta không tốt với mình thì ta cũng sẽ không tốt mình. Trên cái bước đường tu từ cái chỗ mà giữ được cái chân tình chân thật thì cái chỗ này nó giống với Đức Phật, nó giống với Đức Phật cái cha lên chúng ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Cái nhận được cái hộ niệm của Đức Phật đó, thì nó là khác hơn là những người khác dùng khôn ngoan thủ đoạn của con người, dùng những khôn ngoan thủ đoạn thì thủ đoạn này chắc chắn là phải thua thủ đoạn khác. Nhưng mà cái chân thật của chúng ta được Phật hộ niệm che chở và bảo chứng cho ta thì là người ta sẽ hiểu cái điều thứ hai nữa là đức Phật chúng ta thì quý vị biết rồi, trên cái tinh thần vị tha mà không ngã. Đức Phật tới với mọi người, Đức Phật không muốn bất cứ ai làm cái việc gì cho mình, mà Đức Phật chỉ vì người, vì chúng ta mà thực hiện cái việc đó. Cho nên học là Đức Phật khi nào ta tới đâu mà ta vì những người chỗ đó, ta vì yêu cầu chỗ đó, vì yêu cầu của họ và giải quyết yêu cầu của họ đó cho họ, thì chắc chắn Đức Phật chúng ta tới bất cứ chỗ nào không nghĩ là buộc họ phải làm cái gì cho mình. Nhưng mà mình tới đó là vì họ nhìn thấy rồi họ cần chúng ta, mà ta có thể giúp đỡ được thì ta lại giúp đỡ. Cho nên Đức Phật vì người cho nên vì người thì ngày nay đấy tăng ni để được Đức Phật. Ta tới bất cứ chỗ nào thì với hai quý vị có cái tấm lòng vì người chỗ đó mà ta tới, thì tôi nghĩ họ sẽ tiếp nhận chỉ ta, họ sẽ nhìn ta như thế tốt. Còn nếu mà ta tới đó là nhằm mục tiêu ta vì họ, không phải vì họ mà ta nhờ họ vì ta, thì cái người họ này họ sẽ nhìn tốt về ta. Cảm kiến cái nhỏ như thế này là đầu tiên cái này của các đương tâm mà ta sẽ có sai lầm. Và tôi nói là quyền để mà xây dựng chùa chiền bức tượng tính chung mấy cái này là chuyện tốt chứ không chịu sống. Nhưng mà bây giờ chúng ta tới một tín đồ, ta xin tiền để đến chùa, ta xin tiền để tính chung, ta xin tiền để bức tượng, là nếu anh mấy thầy để mà tới chung như vậy chắc một lần ta cho lần thứ hai người ta, cho ít lại lần thứ ba, có lẽ lần thứ tư. Mà thầy này tới, thầy kia tới, thầy nào tới thì cái trường hợp này họ có thể tránh ta và bỏ đạo tôi thấy nhiều. Đó là một cái điều đó. Tại vì ta làm những cái này đó là ta làm không phải cho ta đâu, ta làm chùa, ta làm chùa cho nên tôi phải làm chùa. Nhưng mà chúng ta ngày xưa chẳng có làm gì sinh ra mà Đức Phật cho cái chùa, cho nên tôi thì không làm chùa. Tôi không có chơi cái chuyện mà cái chùa đối tượng, nhưng mà tôi cũng làm. Thì tại vì tôi nghĩ mình tới mình xin người ta, mình nhờ người ta, thì chắc là mình đang hớn người ta. Mình đang hớn á, đang hớn người ta thì cái chuyện đó mình không ta cộng mình được. Cho nên thì tôi cũng làm. Nếu là họ có mang tiền tới Phật cúng, ví dụ bây giờ chúng tôi họ mang tới họ cúng cho như ta đang như thiết hạ đây, thì ta nhận cái này của họ là tại sao ta nhận ta bắt chước Đức Phật này. Ta nên nhận của họ là vì thương xót họ mà nhận. Nhiệt tình mà nói thì Đức Phật là tự cúng cúng Đức Phật vô thành vô cần của cúng dường, nếu cần của cúng dường thì ở nhà nó cũng có mình vui. Nhưng mà ngài nhận á là muốn mang cái phúc lành cho họ, ta cũng giúp lành cho họ mà nhận của họ. Cho nên những người đem tới chân cúng nên họ đều có nói với Đức Phật trên chính ngài cung thóc mà nạp họ để cho chúng con được ấn chiếu công đức thế này. Đem tới chân cho Đức Phật mà nói rõ như vậy, ngài thương con, ngài nhận của con để có được phước, và đây Đức Phật có được phước tiền. Cái ngài là được phước tiền, cho nên người ta cứ tới người ta đem cúng cho ngài để ta được phước, ta mong được phước cho ta cúng cho ngài. Mà được thế, Đức Phật nhận cái tâm mình đó. Đức Phật nhận cái tâm mình. Còn ở bây giờ chúng ta nhận là đi cung người ta đó, thì chắc chắn là không làm gì. Thì từ trường hợp đó, mà họ tới, họ thấy cái việc này của mình, mình đang ở cái chùa, mình đang làm cái gì đó. Họ thấy, họ nói tôi đắp vô họ, đầu tư vô họ, hợp tác vô để thành công đức, thì cái này nhận mình làm cho họ. Thì họ muốn như vậy cho nên mình làm cho họ để rồi đó, họ đưa một phần công đức thì cái này tạo điều kiện để họ tu. Và ở trong lòng của mình đó, không bao giờ điều mà họ không có chưa được làm hết thì có mình làm. Thật ra sao đó thì giữ được ba nghiệp thân khẩu ý thân thể mình gian vô cái việc đời việc của người thì cái này có lợi. Thật ra ta tin tưởng được cái điều này đó, ta không gian vào chuyện là cái chuyện của họ là đi vào cái thân tử đương nhiên ta đi vào. Nhưng mà ta cũng biết thức, ta chấp nhận, tức là ta cũng nói. Cho nên khi mà chúng ta nói ra mà họ không ưa thức, không cần làm thì cái chuyện này đâu mà họ có thể chống lại với ta thì cái chuyện thức này sẽ thể hiện cho ta. Rồi ta chuyên tu hành ba nghiệp ta thân khẩu ý cho nó thân tịnh. Và khi ba nghiệp thân tịnh rồi thì cái hảo tướng của chuyện ta hiện ra, cái tâm hồn giải pháp của cha thì trí tuệ của chúng thì ta mới nhìn về chính xác hơn, từ từ nhìn chính xác hơn, thấy chỗ nào ta đang tới và chỗ nào ta đang nói, việc nào ta đang làm, việc nào ta đang làm, điều nào ta đang nói, điều nào ta đang nói, ta thấy rõ cái này rồi thì ta chỉ nói những điều nên nói, làm những việc đáng làm và tiếp xúc với những người cần tiếp xúc tới từ đó và thấy được nhân duyên, thấy được cho người không cần ta giúp thì cái chuyện này là